Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần phát thanh vào tối Chủ nhật, bên kia đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sơn Sa Victoria và cũng là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Thưa anh, theo đề tài, anh cho biết rằng mục tiêu của Sở Thuế vụ trong năm nay, lý do tại sao mà chúng ta phải bàn đến mục tiêu của Sở Thuế vậy thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì nó có hai cái lý do đó anh. Thì cái tin tức nó cũng là thời sự nóng bỏng đó anh. Là như chúng ta biết là thông thường á, là những cái mà khuyến cáo này đó là thường là tới cái mùa khai thuế, gần mùa khai thuế, khi mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để mà đi khai thuế thì Sở Thuế sẽ đưa ra những cái khuyến cáo này để mà nhắc nhở chúng ta phải có hóa đơn, phải giữ hóa đơn kỹ càng, và khi khai là phải khai những cái chi phí như thế nào. Tuy nhiên lần này đó là họ đưa ra trước để mà nhằm giúp chúng ta, tại vì trong lúc này nếu mà chúng ta có chi phí, những cái chi phí nào đó thì chúng ta phải giữ lại những cái hồ sơ đó, do đó họ đưa ra cái khuyến cáo. Đặc biệt nữa là trong ngày thứ tư vừa qua đó anh, thì ông ủy viên thế vụ, tức là ông Chris Jordan đó, đến cái buổi điều trần của thượng viện, thì ông có nói về cái phần mà những cái phần mà thanh tra này, tức là như chúng ta biết đó, là trong cái tháng 7 của năm vừa qua đó, thì ổng cũng có bàn về cái vụ mà những cái chi phí mà chúng ta khai khấu trừ đó là tới 22 tỷ đồng tiền, mà những cái chi phí mà nó liên quan đến các chi phí mà công ăn việc làm của mình đó trong một năm, thì thấy đó là những cái mà nó rất là lớn. Khi mà nói tới những cái phần mà khai đó, có thể đó là có những cái chi phí đó, có thể là những cái phần mà chạy thuế đó nó cũng rất là cao, cũng không có thua gì những cái mà công ty lớn mà họ không đóng thuế, hoặc là cái thuế nó khác biệt đó anh. Do đó là lần này đó là họ đưa ra sớm, là tại vì trong cái ông tổng ủy viên ông cũng có nói là trong một thời gian qua đó là họ cũng đã có những cái phần mà đi thanh tra kiểm tra những cái hồ sơ thuế của các cá nhân, và được biết đó là cũng có một số những cái người làm sai và không có khai đúng lực. Và đặc biệt là những cái mà về cái công ăn việc làm mà không phải là những cái chi phí mà thường mà chúng ta gặp phải, tức là work related expense, mà những cái chi phí khác nữa là nó liên quan tới cái công ăn việc làm của mình mà chúng ta khai không đúng, do đó là họ mới đưa ra để mà cảnh cáo chúng ta là phải có những giấy tờ chứng minh. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh vừa nói tới cái chuyện mà các công ty lớn không đóng thuế, thì có tin là nói có nhiều công ty đã không đóng thuế 10 năm. Thì trước khi mà chúng ta có những cái câu hỏi vào bài, thì cũng xin được hỏi anh là những công ty như vậy đó, thì họ có một cái thời gian tối thiểu bao nhiêu để họ không đóng thuế? Chẳng hạn như là 5 năm trước họ lỗ và bây giờ có lời, thì họ được hưởng bao nhiêu năm để họ phải trả thuế cho phần đó thưa anh?
Dạ thưa anh, thì vào cái buổi thứ tư vừa qua đó anh, tại thượng viện đó, thì ông Jordan ông cũng có nhắc tới cái vụ đó. Thí dụ như là những cái chi tiết mà trong báo chí đồ nhắc tới những cái công ty, thí dụ như Qantas là nói là không có đóng thuế mà mặc dù là lợi tức rất là cao đồ này nọ, và trong hiện tại đó để muốn giảm thuế nữa để mà cho để đóng. Ông cũng cho biết đó anh, là như chúng ta biết đó, là đối với những cái công ty, nếu mà mình làm việc qua dạng công ty, tức là cái company, thì đó là những, hoặc là những mình làm những cái phần đó mà lỗ lã mà mình không được bồi bù hoàng đó, thì là mình có thể mình mang đi đến khi nào mà mình có lợi tức thì bắt đầu là mình mới bù qua đó. Và do đó là có thể là trong vài năm, tùy theo nếu mà cái tình hình kinh tế mà nó khả quan mà người ta làm ăn được đó, thì cái tiền lời bắt đầu có lời nhiều đó, thì chúng ta mới bù qua những cái lỗ đó, và sau đó thì bắt đầu mới khai thuế. Thì có thể là những năm, một vài năm mà cái tiền lời nó chưa đủ, nhiều khi lỗ nhiều quá, thì trong có một cái đó nói là lỗ tới 750 triệu đồng. Ví dụ như vậy thì nó cái lỗ đó mình cứ mang đi, đến khi nào mà mình đủ thì mình phải đóng thuế mà thôi, còn không đó thì là mình chỉ là không có đóng thuế trong những cái thời gian đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải lúc coi cái đường dài của những cái công ty, những cái nơi, cái chỗ đó. Tại vì là mang ở ngoài thị trường, tức là tất cả sổ sách đồ là nó cũng phải trong sạch đó anh. Do đó là nó có những phần đó là đóng thuế, và có những cách đó anh, cũng có thể là có những cái cách chạy thuế được, nhưng mà chạy thuế một cách hợp lệ chứ không phải là trốn thuế. Tức là có những cách mà luật lệ nó cho phép chúng ta, tức là có thể là đầu tư vào những cái research and development, ví dụ, hoặc là những cái phần mà có luật lệ hoặc là chính phủ khuyến khích để là chúng ta đầu tư vào những cái đó, thì đó là những cái mà có thể là chúng ta sẽ giảm được thuế cho chúng ta. Dạ, đó là cách mà mình chạy thuế một cách hợp lệ chứ không phải là trốn thuế đó anh. Dạ.
Dạ vâng, thì dĩ nhiên là những công ty lớn họ có những cái văn phòng kế toán rất là giỏi để chạy thuế. Thì trong cái tinh thần là mọi người đều đóng thuế ngang bằng nhau, công bằng trước thuế vụ, thì thưa anh, nếu mà một công ty thu được lợi nhuận rất lớn, có lời rồi, thì họ bù đắp những năm trước, thì trong phần bù đắp họ có phải chia tiền cho lời cho cổ đông hay không? Bởi vì nếu những cái năm mà lời chia hết cho cổ đông thì lấy gì để đóng thuế, anh thấy không?
Dạ thì cái thường á anh, thông thường á là khi mà mình chia tiền cho cổ đông á, là thứ nhất á, cái những cái số tiền đó là của những năm trước đó mà có dư. Tại vì khi mà họ đóng thuế thì như chúng ta biết là cái luật lệ của thuế về công ty đó là công ty đóng cái mức thuế cố định, tức là ví dụ 27.5% cho những cái cơ sở nhỏ, mà những cái lớn là phải 30% thuế. Thì khi mà trường họ đóng cái thuế đó rồi thì cái tiền đó một số họ chia cho cổ đông và một số thì họ giữ lại trong cái công ty. Thì trong cái công ty đó có một số tiền lời của những năm đó, đến năm nay thì có thể là lỗ, nhưng mà những cái tiền đó là tiền chia cho cổ đông, là những cái phần cũ lúc trước mà họ chưa có xài thì bây giờ họ mới chia để mà cho cổ đông vậy thôi, chứ không phải là lấy tiền lỗ hoặc là tiền lời của kỳ này mà mình chia. Tại vì nó mỗi khi mà những cái công ty lớn thường là có một cái số tiền họ nhất định, tức là reserve, cash reserve, để mà đó, để mà nhiều khi có những cái chuyện hoặc là có những lúc cần đó là họ xài cái số tiền đó. Tuy nhiên cái mà ông tổng quý viên ông cũng có nhấn mạnh đó, là nó có hai phần khác nhau. Một cái nó gọi là cái tiền lời, cái tiền là mình có thể mình chia được đó, là cái luật lệ nó khác nhau. Một cái là cái taxable income hoặc là cái net income, hai cái đó là nó khác nhau. Và đối với luật thuế đó là taxable, tức là có những cái mà không phải là lợi tức tiền mình thâu vô được, nhưng mà có những cái chi phí như là chúng tôi thí dụ là cái depreciation, tức là chiết của hoa màu. Thì đó là những cái mà mình không phải chi tiền lúc này, nhưng mà mình đối với luật thuế mình cũng vẫn được khai khấu trừ những cái chi phí đó. Đó là những cái mà là ví dụ ra là đó là có thể là mới nói là net income hoặc là net có lời, nhưng mà cái luật đối với thuế vụ đó là có thể taxable income nó có thể thấp hơn là như vậy. Tức là tiền có trong đó, nhưng mà có những cái mà mình chạy thuế được mà không phải chi phí ra nhiều đó anh. Đó là những cái mà làm được. Thì cũng giống như vậy, chúng ta làm những cái công ty thôi, như anh nói ra là phân biệt đó, là giả sử ví dụ á là những cái công ty lớn á là họ phải trả thuế là khoảng 30%, là cái lý do mà ông Alan Joy, tức là ông tổng giám đốc của tổ Qantas, ông nói là muốn là cũng như là có thể là hy vọng á là chính phủ sẽ giảm cái mức thuế đó xuống, giống như ở bên những nước khác. Giả sử ví dụ Mỹ trong cái thời gian gần đây họ giảm thuế xuống rất là thấp, do đó để mà cạnh tranh công bằng với những cái công ty đó thì có thể á chính phủ sẽ đưa ra những cái điều lệ để mà có thể là giảm thuế để mà cho những cái công ty lớn họ vào trong nước Úc này. Còn đối với chúng ta, những cái công ty nhỏ hoặc là những cái cơ sở nhỏ làm ăn á, thì có thể á, là mình mở công ty cũng không phải là một cái cấu trúc mà nó hoàn hảo cho chúng ta. Tại vì có những cái cấu trúc khác mà có thể là mình giảm cái mức thuế mình. Tại vì đối với những cái cơ sở nhỏ, cái lợi tức nó không có cao, mà nếu mà cái mức thuế là 30% hoặc là 27.5% cho cái cơ sở nhỏ thì có thể là nó không có lợi nhiều và cái số tiền đó nó giữ trong đó, mà có những cái phương cách khác mình có thể mình cấu trúc khác mình có thể mình xài đó. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn anh. Có lẽ chúng ta trở lại các câu hỏi về mục tiêu của sở thuế trong năm nay. Chứ còn bàn chuyện các công ty lớn thì có lẽ là nghe qua rồi bỏ, chứ còn không ích lợi cho các thính giả lo việc đóng thuế sắp tới. Thì thưa anh, khi nào thì sở thuế bắt đầu kiểm tra kể từ mùa thuế năm nay thôi phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái những cái khấu trừ linh tinh mà nó bao gồm đó anh, là có những cái khấu trừ, tức là cái gì mình nó có một cái học cái box, tức là cái column để mà mình khai những cái khấu trừ linh tinh mà liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta. Thì ví dụ như là cái đó gọi là home office, nếu mà chúng ta có dùng cái căn phòng của mình ở nhà để mà làm những cái việc thêm ở nhà, ví dụ như là mình là computer IT chẳng hạn, thì mình có thể là mình set up một cái phòng để mà mình làm những cái văn việc vào thêm ở nhà đồ này nọ, thì mình có thể mình khai những cái chi phí về cái điện ga nước thêm, tại vì mình phải xài ở nhà, hoặc là mobile phone, nếu mà và internet mình có thể mình khai được những cái đó, đó là những cái chi phí. Hoặc là nếu mà chúng ta có nhận được cái tiền overtime new allowance, hoặc là mình phải làm overtime đồ này nọ, và những trang thiết bị dụng cụ đồ tools and equipment này nọ đó anh, đó là những cái chi phí mà mình có thể khai được. Tuy nhiên cái quan trọng đó là chúng ta phải khai là mình phải có giấy tờ, mình phải chứng minh đàng hoàng, chứ không phải là mình nói là mình khai là được. Dạ thưa anh.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình and Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, dạ thưa anh vừa nhắc tới cái gọi là home office, thì thưa anh, việc mà khai những cái chi phí liên quan đến home office này đó cần phải có liên quan đến công việc mình làm hay không? Chẳng hạn như một người chỉ làm trong hãng xưởng, rồi về nhà mình cũng lên net, rồi mình lên làm những chuyện này để cũng sử dụng những cái máy điện toán ở nhà, vân vân, dạ. Dùng điện, dùng này kia, vân vân. Thì thưa anh, hoặc là trả bill về điện thoại, về internet, vân vân, thì cái công việc ở nhà như vậy, nó có phải liên quan đến công việc chính của mình không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì phân biệt đó ở đây đó là nó có hai phần. Thì chúng tôi cũng xin nói thêm, đó là cái home office, tức là mình đã có cái công việc ở full time ở ngoài, mình làm công việc và sau đó có những cái việc mà mình phải đem về nhà làm. Ví dụ như anh đó là một cái người journalist để mà làm những cái phần mà thông tin đồ, có những lúc đó, anh phải cần những cái computer anh làm ở nhà, anh xài thêm đồ, anh có cái phòng để mà anh xài riêng anh văn phòng, thì ví dụ những cái phần đó, hoặc là internet thì anh phải xài ở nhà đồ. Thì đó là những cái chi phí mà chúng ta có thể mình khai thuế khấu trừ được. Nếu mà mình đã chi cho những cái chi phí đó ra thì mình có thể khai được cái phần đó. Còn nếu mà mình nói là mình có một cái văn phòng riêng biệt để mà mình khai cái chi phí khác, tại vì khi mà home office chúng ta chỉ khai những cái mà xem phụ trội thêm, ví dụ như là tiền internet thêm hoặc là tiền ga điện thêm thức đỉnh mà thôi, mà không được cái khai khấu trừ cái tiền mướn nhà hoặc là cái tiền mortgage hoặc council rate đồ này nọ thì không được. Đó là chỉ là mình dùng cái nó thuận tiện cho chúng ta làm thôi. Còn nếu mà chúng ta mà làm một cái business tại nhà, tức là home business đó, thì đó là cái đó là phần khác nhau. Lúc đó đó chúng ta có thể mình hoạt động tại nhà và mình có thể mình khai khấu trừ cho những cái chi phí khác, với điều kiện đó, là mình phải có một cái phòng riêng biệt để mà mình làm tại nhà. Và mình dùng cái đó thì mình có thể mình khai những cái khấu trừ như là council rate hoặc là insurance, tất cả những gì liên quan tới đó, một phần của cái nhà đó mình dùng. Tuy nhiên cái điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở ở đây đó, một khi mà chúng ta đã khai những cái khấu trừ đó thì khi mà cái nhà đó mình dùng đó, mình mặc dù là mình ở đó thừa là principal residence của mình, nhưng mà sau này nếu mà chúng ta bán căn nhà đó thì sở thuế có thể đánh thuế chúng ta cái thuế capital gain tax cho cái khoản, cái phòng hoặc là diện tích của cái căn nhà mà chúng ta dùng để mà tạo ra lợi tức, tức là income producing. Là đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ tới trước khi mà chúng ta làm. Tại vì sau này đó, khi mà một khi mà mình bán đó, thì dĩ nhiên là sau này đó là sở thuế, hiện tại đó là sở thuế có những cái phương cách mà để đối chiếu những cái lợi tức của chúng ta trong cái hồ sơ chúng ta khai, và những cái khi mà chúng ta bán thì council đồ hoặc là cái state revenue office thì họ có những cái data đó để mà đối chiếu khi mà họ biết mình bán căn nhà đó và mình có khai những cái phần đó. Thì cái thuế capital gain tax đó, chúng ta phải cẩn thận đến, phải hiểu biết về cái lực đó. Nếu không là chúng ta phải bị đóng thuế đó, nhiều khi nó còn quá nhiều hơn cái số tiền mà mình khai khấu trừ lại đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Để đồng hương không bị kiểm tra và phạt vạ, thì theo anh, họ phải làm gì trước khi khai thuế thưa anh? Có lẽ câu hỏi này năm nào cũng nói, nhưng mà nhắc lại vẫn là một điều tốt hơn, phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh. Theo cái kinh nghiệm và cá nhân chúng tôi đã gặp phải rất là nhiều đó anh. Có những người đến và thí dụ nói là tại sao cái người kia họ khai được, họ khai đã khai cái số tiền chi phí đó về xe cộ hoặc mua máy móc đồ này nọ mà ở đây không khai được, như thế nào? Chúng tôi cũng xin nhắc lại đó là không phải là cái người kia khai được là mình cũng phải có, cũng nên theo. Tại vì cái thứ nhất á, là có những cái luật lệ đàng hoàng là mình phải, thứ nhất là những cái chi phí đó mình phải chi cho nó, tức là mình phải thực sự là bỏ tiền ra mua và mình có giấy tờ để chứng minh. Thứ hai đó, những cái chi phí này nó liên quan tới cái việc mà tạo ra lợi tức của chúng ta, và nó không phải là những cái chi phí riêng tư hoặc là cá nhân. Cái đó là cái mà quan trọng, là tại vì mặc dù nó cũng liên quan tới công việc làm của mình, nhưng mà nó được coi như là một cái chi phí cá nhân thì chúng ta sẽ không khai được. Thì lấy một cái thí dụ á, là nếu mà mình đi làm thì là mình phải dùng cái xe đi từ nhà tới chỗ làm, thì đó là những cái chi phí mà mình thấy là nếu mà không có xe thì mình làm sao mà mình đi làm được, thì đó là chi phí để mà tạo ra lợi tức đó. Tuy nhiên vì nó là cái việc riêng tư của chúng ta, nó gọi là private expense, do đó chúng ta sẽ không được khai khấu trừ chi phí đó, và mặc dù nó liên quan tới công việc làm của mình. Và còn một cái nữa là chúng ta phải có chứng từ để mà chứng minh được những cái chi phí đó mình đã trả ra, tại vì nếu mà không có chứng từ đó là sở thuế sẽ bác cái chi phí của chúng ta, mặc dù là chúng ta nói bắt buộc là chúng ta phải có những cái này, ví dụ như là đi làm hãng xưởng mà có đôi giày bảo hộ an toàn đồ này nọ thì mình nói là bắt buộc là hàng năm tôi phải mua như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là mình có mua hay không, mình đã mua hay không, và công ty có bồi hoàn lại cho chúng ta không. Thì nếu mà không thì là mình có giấy tờ để mà mình chứng minh là mình có mua, thì họ sẽ chấp nhận cho mình khai khấu trừ thuế mà thôi. Cái mức thuế mà khai đó là bao nhiêu là có giới hạn không? Xin thưa, cái khấu trừ thuế mà những cái nào mà nó liên quan và mình đã chi ra và mình có giấy tờ chứng minh đàng hoàng thì là không có cái giới hạn là đã tỷ đôi giày này 50 đồng hoặc là đôi giày này 200 đồng, cái đó không thành vấn đề, miễn sao mà nó là những cái thứ mà nó bảo hộ lao động cho mình, tức là protective suit, và nó an toàn, thì đó là những cái mà chúng ta khai được. Cái mà chúng tôi cũng xin nhắc đây đó là những cái chú trọng trọng tâm của sở thuế cho năm nay. Và khi mà chúng ta khai thuế đó, thường đó là chúng ta đến gặp người đại diện hoặc là chúng ta khai cá nhân đó, thì chúng ta nên check trong cái account, thường bây giờ đó là sở thuế họ có những cái warning, thì tại vì họ làm những cái random audit trước khi mà họ đi ra để mà họ kiểm tra đó, thường đó là họ họ tức là họ warning mình là một lần, là trong cái hồ sơ chúng ta họ nói là cái mức khai của mình nó đã cao, nó cao hơn những cái nơi khác, những cái người khác mà trong cái ngành nghề như vậy, thì chúng ta phải kiểm tra lại trước khi mà chúng ta khai, tại vì đó là cái cơ hội mà nếu mà sở thuế họ phát hiện và họ kêu mình điều tra thì cái số tiền phạt nó cũng rất là cao đó anh. Do đó chúng tôi cũng xin nhắn nhủ quý vị đó là nên cẩn thận cái phần đó, tại vì họ có những cái phương cách để mà họ có kiểm tra chúng ta. Và cái quan trọng là theo cái bên sở thuế họ cho biết là trong năm vừa qua, trong năm á, là họ đã kiểm tới tới 1 triệu người để mà checking và giúp đỡ họ khai cho đúng cái phần mà khai khấu trừ thuế đó.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều. Và đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ tuần này thưa anh.
Và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ xin chào. Chào anh Bắc.